Xin cảm kính chào toàn thể hội thánh. Cũng hoan nghênh quý vị thân hữu đã cùng để thời gian buổi sáng hôm nay đến dự với chúng tôi trong chương trình kỷ niệm 10 năm Đức Chúa Trời đã ban cho chúng tôi mua được cơ sở này. Qua những phút vừa qua, quý vị thấy được những lời tâm tình của các em thiếu niên. Mới ngày nào thì các em còn rất là nhỏ thôi, bây giờ đã lớn như vậy rồi, đã trở thành những sinh viên đại học hết rồi. Chúng ta cũng thấy được những hình ảnh ở trong hội thánh mà các em đã được lớn lên vui với những cái sinh hoạt ở trong hội thánh. Thật là hết sức tạ ơn Chúa vì 10 năm qua Chúa đã ban cho hội thánh của chúng ta có được cái cơ sở nhà thờ này. Vào ngày 11 tháng 7 của năm 2011 thì chúng ta đã tiến hành để ký hợp đồng mua cơ sở nhà thờ. Rồi hội thánh của Chúa cần phải sửa chữa lại những cái phi linh cũng như một số những cái chỗ cần thiết cho chương trình sinh hoạt của chúng ta. Và hội thánh đã bắt đầu buổi nhóm đầu tiên ở trong ngôi nhà thờ này vào Chủ nhật ngày 18 tháng 9 năm 2011. Lúc đó chúng ta vẫn còn nhóm lại ở trong chương trình nhóm buổi chiều. Và chúng ta đã làm lễ cung hiến đền thờ này dâng lên cho Chúa vào Chủ nhật ngày 4 tháng 12 của năm 2011. Cảm ơn Chúa vì tất cả những thứ phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã ban cho hội thánh của chúng ta. Ngoài những cái phép lạ mà các em thiếu niên đã đề tài kể lại thế nào các em được học lời Chúa, qua Kinh Thánh các em có thể biết được Đức Chúa Giê-xu là đấng đã từ cái chết sống lại, Chúa có thể hóa bánh rất nhiều, Chúa có thể chữa lành cho những người bệnh, làm nhiều thứ phép lạ khác nhau. Đó là những phép lạ trong Kinh Thánh. Nhưng khi chúng ta đến đây, chúng ta thấy được những cái phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm cho ngay hội thánh của chúng ta tại đây. Hội thánh của chúng ta trong năm 11, từ tháng 7 chúng ta mua cơ sở này với một cái số tiền tương đối cũng là vừa túi tiền với hội thánh của chúng ta. Chúng ta vay thêm một số tiền ngoài cái số tiền sẵn có của hội thánh. Và dự trù của hội thánh chúng ta là sẽ trả số tiền nợ vay đó trong vòng 15 năm. Nhưng cho đến tháng 12 của năm 2012 thì Đức Chúa Trời đã cho chúng ta trả hết cái nợ của hội thánh trong vòng 15 tháng. Đó có phải phép lạ không? Đó thật là một phép lạ phải không? Tôi có những bạn bè bên tổ chức sinh hoạt Phật giáo hoặc là sinh hoạt Công giáo, họ nói với tôi rằng là hội thánh Tin Lành sao hay quá vậy? Sao mà trả được nhà thờ chỉ có trong vòng 15 tháng là hết nợ? Tôi nói rằng, thưa không, chúng tôi chẳng có cái gì hay cả, nhưng mà Đức Chúa Trời tôi thờ phượng thì Ngài là một đấng rất hay. Tôi có nói chuyện với cha Minh, tức là linh mục phụ trách nhà thờ Công giáo trước đây, không phải là cha Minh Vũ mà ông cha Minh lớn tuổi đó. Ông nói rằng chúng tôi chỉ muốn tiến hành để sửa chữa cái sân của nhà thờ Công giáo. Hội thánh chúng tôi đông hơn hội thánh Tin Lành đến này. Chúng tôi tổ chức một cái chương trình thuê ca sĩ về để hát và gây quỹ, nhưng cuối cùng thì lỗ, không có sai được cái răng ở ngoài. Thế nhưng mà tại sao nhà thờ Tin Lành thì lại có thể trả dứt nợ được cái tiền mua cơ sở nhà thờ chỉ trong vòng 15 tháng? Tôi có nói với ông rằng là chúng ta thờ chung một Chúa. Chúa mà ông thờ cũng là Đức Chúa Trời mà chúng tôi thờ. Nhưng nếu như Đức Chúa Trời có thể ban cho chúng tôi trả được tiền nợ của cơ sở nhà thờ này mà ông lại không xây dựng được cái sân, thì tôi nghĩ rằng không phải tại chúng ta mà tại cái cách thờ phượng Chúa của chúng ta. Thờ phượng như thế nào cho đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là điều quan trọng. Chúng ta cảm ơn Chúa, năm 2011 chúng ta mua xong cơ sở nhà thờ này, cái phần đất để đậu xe chúng ta phía trước này chỉ có cái phần ở phía trước được chừng cỡ 20-20 mấy chỗ đậu thôi. Chúng ta phải đậu nhờ vào cái miếng đất ở phía bên trước. Lúc đó nó là một cái McDonald's đã phá đi và người ta bỏ một cái khoảng đất trống khoảng một mẫu ở phía trước như vậy. Và chúng ta thèm khát rằng phải chi mình có được một miếng đất để mình có được một bãi đậu xe. Có những lúc chúng ta đã đậu nhờ ở cái sân bên đó, và khi chúng ta đậu nhờ thì chúng ta làm cỏ cái sân của mình, thì chúng ta cũng chịu khó làm cỏ cái sân chúng ta đã đậu nhờ. Nhưng mà rồi chúng tôi đã nhận được một cái thơ nói rằng không được phép đụng chạm gì đến miếng đất của chúng tôi phía bên đó. Cho nên đó là một điều rất là trở ngại. Trong 4 năm tôi và một số những tín hữu cầu nguyện mỗi sáng ở tại đây, tôi thấy rằng người ta đã xây dựng những cái bảng lên để xây dựng cái miếng đất phía trước cho một cái công việc nào đó. Nhưng mà đã 3-4 lần họ xây dựng rồi cứ dựng bảng lên rồi dẹp, dựng bảng lên rồi dẹp. Rồi tôi nói với các anh em trong nhóm cầu nguyện rằng chúng ta hãy cầu nguyện Chúa sẽ cho chúng ta miếng đất này. Thời điểm chúng tôi mua căn nhà thờ này thì miếng đất phía trước đó được định giá là 350.000 Mỹ Kim. Và chúng ta chỉ nhìn nó mà thèm thuồng, chứ còn chúng ta không có tiền để có thể mua được miếng đất đó. Nhưng cho đến 4 năm sau, năm 2015, sau những năm mà chúng ta đã chuyên lòng cầu nguyện, thì hội thánh của chúng ta có được 80.000 trong thời điểm đó. Và chúng tôi đã nhờ cái người realtor mà mua cái nhà thờ này hỏi thăm dùm cái miếng đất đó là của ai bán, mua dùm miếng đất đó cho chúng tôi. Ông nói rằng là quý vị trả được bao nhiêu? Tôi nói rằng là trả 50.000. Thì ông ta nói rằng quý vị trả cái giá mà mình còn tới dằm mặt người ta được làm cái gì chứ. Tôi nói rằng tất cả vốn quỹ của hội thánh chúng tôi có 80.000 thôi. Vậy thì ông đi ra, ông nói rằng là chúng tôi mua miếng đất đó với giá 80.000. Tạ ơn Đức Chúa Trời, ông Reuter trở về và nói rằng người ta đồng ý bán miếng đất một mẫu đó với giá 80.000. Đó là pháp lạ Đức Chúa Trời làm cho hội thánh của chúng ta. Sau khi chúng ta mua được cái miếng đất rồi, cái miếng đất ở phía trước của sân nhà thờ chúng ta, nó trở thành một con đường đi tắt của những người họ ở xung quanh đó không? Họ đi ngang qua cái con đường, họ dẫn chó theo, phóng uế bừa bãi, bụi cây thì rậm rạp, và nó trở thành những cái nơi mà người ta tụ tập làm những cái điều không tốt. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời, sau đó một thời gian Chúa đã cho hội thánh xây dựng được cái khuôn viên hàng rào đền thờ. Cảm ơn Đức Chúa Trời, kể từ đó trở đi thì những người chung quanh họ cũng nói rằng nhờ hội thánh mua được cái miếng đất và làm lại sạch sẽ, có hàng rào như vậy, mà nó không trở thành một cái nơi mà người ta rất là lo ngại. Bởi vì trước đây những người buôn bán trớt họ đã tập hợp tại cái vùng đất này, bởi vì nó có những cái bụi rậm, cho nên họ đậu xe vào trong đó, họ đến để mà mua bán với nhau những cái thuốc phiện. Cảm ơn Đức Chúa Trời, Ngài đã ban ơn của Ngài trên hội thánh của chúng ta. Lạy thiên Chúa, vì kể từ khi Chúa ban cho hội thánh chúng ta thấy những cái sinh hoạt trong hội thánh, Chúa cho hội thánh có thể có được những sinh hoạt một cách độc lập tự do hơn. Chúa ban cho hội thánh chúng ta đã bỏ những băng ghế dài và chúng ta mua được 300 chiếc ghế nhỏ mà hiện nay đang sử dụng. Chúng ta mua được hơn 100 chiếc ghế ở bên ngoài để sử dụng trong phòng fellowship. Chúng ta đã thiết kế được cái sân cỏ cho các em nhỏ chơi sân volley ở phía trước. Mà quý vị nhớ rằng cái khi chúng ta chưa có làm cái sân đó thì nơi chỗ đó toàn là những cây cối và chuột sinh sống. Nhưng hiện nay thì chúng ta đã có được một sân volley cho các bạn trẻ vui đùa, tạ ơn Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể sửa chữa được lại phòng âm thanh, thiết kế âm thanh. Chúng ta có thể sửa lại nhà bếp. Thì chúng ta cũng mua được những cái nhà kho, và đặc biệt gần đây nhất với sự đóng góp của tất cả các con cái Chúa, chúng ta đã sửa lại được những cái phòng học cho các em nhỏ ở trong đền thờ một cách rất là khang trang. Đó là phép lạ mà Đức Chúa Trời đã sử dụng tất cả các ông bà anh chị em, từ những đầu gối quỳ xuống trong sự cầu nguyện, từ sự trung tín để dâng hiến đóng góp và dự phần trong tất cả những công việc. Và ngày hôm nay chúng ta có một cơ sở đền thờ thờ phượng Chúa. Tạ ơn Đức Chúa Trời, cái nhà thờ mà chúng ta có ở tại đây có một cái phòng nhóm rộng 3.000 square feet, và đây là cái phòng nhóm rộng nhất trong tất cả các nhà thờ Việt Nam ở tại Chúa Lâm. Và tôi nghĩ rằng nhiều tiểu bang khác tôi đã đến dự, nhà thờ chúng ta vẫn có một phòng nhóm rất là rộng và một phòng thông công rất là rộng rãi. Cho nên đây là những phép lạ mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Tuy nhiên hôm nay, để kỷ niệm 10 năm chúng ta đã được Chúa ban cho ngôi nhà thờ này, tôi muốn cùng với các bạn xem suy nghĩ đến một cái đề tài là loại bỏ chướng ngại. Lời của Chúa nhắc nhở với hội thánh của chúng ta là hãy xây, hãy đắp, hãy sửa soạn đường lối, hãy loại bỏ những chướng ngại trên đường của dân ta. Tôi và các ông bạn trên có thể là cảm thấy rất là vui, hạnh phúc với những điều chúng ta có. Nhưng Đức Chúa Trời, Ngài đang nhìn trên đời sống của chúng ta, Ngài đang nhìn đến sinh hoạt của Hội Thánh Chúa, và có thể Ngài đang có một lo ngại. Cái lo ngại đó là vẫn còn có những chướng ngại trên đường đi của con dân Chúa cần phải được loại bỏ. Và chúng ta xin Chúa hướng dẫn cho chúng ta xem rằng có điều gì trong chúng ta cần phải loại bỏ để Đức Chúa Trời có thể cảm thấy vui lòng. Vì Ngài đang phước cho con dân của Chúa ở trong hội thánh này, và Ngài đang cơ sở này cho tôi và các bạn cho em. Trong những năm tới, chúng ta sẽ sử dụng cơ sở này như thế nào cho Chúa. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa dạy dỗ lời Ngài cho chúng ta. Con cảm ơn Chúa vì những phước hạnh quá đổi lớn lao, những phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm ở giữa hội thánh này. Chúng con tạ ơn Đức Chúa Trời bởi vì không phải chúng con, không có sự cố gắng của xác thịt của loài người hay con người nào của chúng con cả. Đèn là ân tứ mà Đức Chúa Trời đã ban cho hội thánh này. Chúa đã cho những điều mà chúng con không thể tưởng tượng được, những điều mà chúng con không thể ngờ trước được, và chúng con hết sức biết ơn Chúa vì những gì chúng con đã được hưởng thụ trong Chúa của chúng con. Trong dịp chúng con kỷ niệm 10 năm Chúa đã ban cho chúng con cơ sở đền thờ này, chúng con xin dâng lên Chúa lòng biết ơn về tất cả những phước hạnh mà Chúa đã cung cấp nuôi dưỡng chúng con. Ngay cả trong những năm của nạn dịch qua, Chúa cũng đã ban cho tài chánh của cơ sở hội thánh Chúa tại đây không hề bị thiếu hụt. Ngài đang cho mọi sinh hoạt của chúng con được ở trong sự vùi giúp của Ngài. Và Ngài đang cho chúng con lần hồi được trở lại trong đền thờ này để thờ phượng Chúa trong sự bình an. Chúng con hết sức biết ơn Chúa. Xin Chúa dùng lời của Chúa buổi sáng hôm nay để nhắc cho chúng con biết rằng có những chướng ngại nào đó có thể đang làm cản trở trên đường của con dân Ngài cần phải được sửa chữa chăng. Xin giúp cho chúng con nhận biết để chúng con có thể sống đời sống của mình, và chúng con có thể ở tại đây bày tỏ được vinh hiển của Chúa ở trong cơ sở đền thờ này, ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Tôi muốn cùng với các bạn cho em suy gẫm đến hai điều mà Chúa khích lệ cho chúng ta qua những câu kinh thánh trong sách Ê-sai chương 57 câu 14 cho đến câu 16. Chúa khích lệ chúng ta là hãy xây, hãy đắp, hãy sửa soạn đường lối, hãy loại bỏ những chướng ngại trên đường dân ta. Và những chướng ngại đó có thể là gì? Điều gì chúng ta có thể cần làm lại cho đời sống của mình? Chúng ta phải xây đắp lòng ăn năn khiêm tốn của mình. Chúng ta đã sửa sang hệ thống điện, chúng ta đã thiết kế lại các phòng ốc. Trong tương lai thì ước ao của chúng tôi là có thể sửa chữa thêm được các phòng fellowship của chúng ta, là cho cái mái nó cao lên giống như các phòng học ở phía bên trong, sửa lại cái bếp để cho chúng ta có thể tiện lợi hơn trong vấn đề sử dụng bếp, và cái phòng fellowship của chúng ta nó cũng có thể được mở rộng thêm một chút. Tuy nhiên, có những thứ chướng ngại từ phía bên trong mà chúng ta cần phải quan tâm. Cái chướng ngại mà Chúa đang quan tâm cho hội thánh của Chúa ngày hôm nay, ở trong câu 15 nói rằng, đấng cao quý, đấng ngự nơi vĩnh hằng, danh Ngài là thánh phán như vậy, ta ngự nơi cao cả và thánh khiết, nhưng ở cùng người có tâm thần ăn năn và khiêm tốn. Để phục hồi sức sống cho người có tâm thần khiêm tốn, cùng phục hồi sức sống cho kẻ có lòng ăn năn. Chúa là một đấng cao quý, Chúa là đấng ngự ở nơi vĩnh hằng, danh của Ngài là thánh, nhưng Chúa đó đang nhìn xem sinh hoạt của chúng ta ở nơi đất thánh này. Quý vị có cảm thấy hãnh diện không? Đấng đã làm những phép lạ, thúc đẩy trong lòng của các ông bà anh chị em dự phần trong sự dâng hiến, dự phần ở trong những câu khó để chúng ta sửa sang, để chúng ta có những điều kiện thuận lợi như trong cơ sở hiện nay chúng ta đã có. Đấng đó đang phán với chúng ta rằng hãy xây, hãy đắp, hãy sửa soạn đường lối, hủy bỏ những chướng ngại trên đường dân ta đi. Thưa quý vị, cái chướng ngại lớn nhất cho đời sống của những người Cơ Đốc đó là gì? Cái chướng ngại lớn của người Cơ Đốc nó không phải là những cái nghịch cảnh xảy ra từ phía bên ngoài. Nó không phải là những sự bắt bớ, những sự thử thách, những sự hoạn nạn trong thế gian mà con dân của Chúa đang từng đối diện. Mặc dù những điều này là những điều có xảy ra cho hội thánh của Chúa ở khắp mọi nơi, và có lẽ cũng đã xảy ra cho hội thánh của chúng ta ở tại đây. Tuy nhiên, Chúa đã có một lời hứa với chúng ta rằng các con có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng. Tại sao vậy? Ta đã thắng thế gian rồi. Đây là một cái lời hứa để cho tôi và các anh bạn cho em thấy rằng dầu trên con đường thờ phượng Chúa và tin kính Chúa, chúng ta có thể đối diện với những cái sự chán ghét của những người khác, thậm chí có thể là những người thân không cùng một niềm tin có thể tác hại đời sống tin kính của những người con dân Chúa. Tuy nhiên, cảm ơn Đức Chúa Trời, hãy cứ vững lòng. Đó là lời khích lệ Chúa khuyên bảo chúng ta. Từ ngày chúng ta mua cái cơ sở này thì ở phía bên ngoài sân của chúng ta nó là những bụi cây rậm, và những người mà họ buôn bán thuốc phiện họ tụ tập lại ở trong những cái bụi rậm đó. Có khi thì cái người bán họ tới họ để thuốc ở tại đó, rồi cái người mua họ tới họ lấy thuốc rồi họ để tiền ở lại tại đó. Chúng tôi có thể thấy được những điều đó. Để họ tránh cảnh sát thì họ làm những công việc như vậy. Và khi chúng tôi mua cái cơ sở nhà thờ này thì quý vị thấy nhiều xe khác nhau họ chạy vào ở trong đây. Rồi có những xe tải họ sử dụng cái sân trước đây bỏ không trở thành cái nơi để họ đậu xe tải. Rồi có những người mà họ dắt chó đi dạo thì chó nó phóng uế khắp mọi nơi ở trong cái sân phía trước này. Rồi chúng ta lại thấy có những người homeless họ đi vào ở trong cái sân ở phía trước đây, sân ở phía sau nhà thờ chúng ta, họ ăn, họ ngủ, họ xả rác, nghĩa là họ làm đủ mọi thứ. Mà thưa quý vị, mỗi sáng thứ bảy khi mà chúng tôi tập hợp với nhau ở đây cầu nguyện, Bác Tuyền là cái người đi một vòng để kiểm soát và thấy rằng chỗ này một đống rác, chỗ kia một đống rác, chỗ nọ thì họ đặt chai phá hoại thế này thế kia. Có lẽ chúng ta không làm gì cả ngoài sự cầu nguyện đối với Đức Chúa Trời. Hội thánh chúng ta chưa hề có một phản ứng nào ngoài sự cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Nhưng trong khoảng chừng nhiều năm gần đây, quý vị thấy có còn homeless tới ở không? Hết rồi phải không? Còn xe tải tới đậu không? Hết rồi phải không? Còn người ta đem chó vào để phóng uế trên sân không? Hết rồi phải không? Tức là Đức Chúa Trời vẫn đang làm giữa hội thánh của Ngài. Khi tôi và các ông bà anh em đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời thì phát lạ Đức Chúa Trời vẫn cứ làm giữa hội thánh của Chúa. Hội thánh của chúng ta không có văn phòng làm việc ở tại đây, cho nên trong tuần lễ thì không có ai đến đây để mà canh giữ cả. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời, hội thánh chúng ta không có bị phá hoại, không có bị cạy cửa, không có bị đập cửa sổ. Có lẽ chỉ một vài cái điều nhỏ như ở bên ngoài sân chúng ta có cái phong tay nước đó, thì một vài người lạ mặt họ tới họ sử dụng cái phong tay nước đó. Bây giờ thì nó hư mất rồi, chúng ta không có không sử dụng được cái phong tay nó bên ngoài. Trong năm vừa rồi thì có một số là băng đảng họ có những trơn rồi họ đem họ sơn ở bên phía sau của cái bức tường nhà thờ chúng ta tại đây những cái ký hiệu. Nhưng mà cảm ơn Chúa, các anh em, các tín hữu ở trong nhà thờ chỉ nhím lần chúng ta dùng sơn trắng để làm gì? Để khỏa lắp lại. Có lẽ điều chúng ta làm nó không phải là tự bên vực mình, nhưng Đức Chúa Trời bên vực cho không gian của Chúa. Đức Chúa Trời đang bên vực cái cơ sở mà Đức Chúa Trời ban cho tôi và các bạn cho em. Tuy nhiên có một thứ chướng ngại mà Chúa phải cân nhắc cho chúng ta. Hãy loại bỏ cái chướng ngại này. Chướng ngại lớn nhất của người Cơ Đốc nhân đó là gì? Đó là tấm lòng kiêu ngạo từ phía bên trong. Những cái ở phía bên ngoài, Đức Chúa Trời nói rằng ta đã thắng thế gian rồi. Nhưng có một cái từ phía bên trong mà chúng ta cần phải để ý, đó là tấm lòng kiêu ngạo. Phi-e-rơ là môn đồ của Chúa, Gia-cơ là em của Chúa. Trong sách của họ viết rằng Đức Chúa Trời chống cự cái kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho tấm lòng khiêm nhường. Kiêu ngạo là một điều nguy hiểm hơn hết. Chính vì tấm lòng kiêu ngạo này mà một vị thiên sứ được gọi là ngôi sao sáng của Đức Chúa Trời. Đó là ngôi sao sáng lớn, Lucifer. Vốn là một thiên sứ đã được tôn trọng, đã được yêu thương giữa vòng tất cả những thiên sứ. Nhưng chỉ vì sự kiêu ngạo mà thiên sứ đó đã trở thành kẻ thù nghịch đời đời của Đức Chúa Trời và mang tên là Satan. Lucifer, cái tên mang cái ý nghĩa là ngôi sao sáng lên, lại trở thành Satan, cái tên mang cái ý nghĩa là kẻ thù nghịch. Ở trong sách Esai nói rằng chính sự kiêu ngạo đã xúi dục cho Satan muốn làm cho mình trở nên giống như Đức Chúa Trời. Và cái thánh nói rằng bởi vì ngươi là tạo vật mà lại muốn làm cho mình giống như Đức Chúa Trời, bởi vì vậy mà ngươi đã bị xa xuống vực sâu ở nơi âm phủ. Lòng kiêu ngạo đã đánh hạ cái vị thiên sứ uy quyền này trở thành bị bỏ ở nơi cái chỗ không có còn quan tâm được. Lòng kiêu ngạo đó ma quỷ đang đi cám dỗ trong lòng của con người chúng ta. Từ cái con người đầu tiên là Adam và Eva đó, ma quỷ tới để cám dỗ họ là hãy trở nên giống như Đức Chúa Trời đi. Bằng cách nào? Bằng cái cách là ăn cái trái cây mà Đức Chúa Trời không cho ăn. Một mai các ngươi ăn cái trái cây đó thì các ngươi sẽ giống như Đức Chúa Trời. Đó là cái cách mà ma quỷ lừa dối. Và thưa quý vị, tổ phụ là người chúng ta đã thực sự làm gì đó. Để rồi cuộc đời của toàn thể con người, toàn thể nhân loại ngày hôm nay phải trở thành đau khổ. Trong sách Phục Truyền đoạn 8, Chúa cảnh cáo cho dân sự của Chúa khi Ngài ban vùng đất hứa cho họ. Chúa nói với họ rằng phải cẩn thận và đừng quên Chúa, Đức Chúa Trời của anh chị em. Phải giữ tất cả những điều răn của Ngài đã truyền lại cho anh chị em. Đừng để khi ăn uống cho thỏa thích, tay nhà cửa tốt đẹp, có nơi ăn chốn ở vững vàng. Khi các bầy gia súc sinh sản thêm nhiều, tiền bạc tài sản gia tăng, phải cẩn thận để kẻo anh em lên mặt kiêu căng và quên Chúa là Đức Chúa Trời của anh chị em. Đức Chúa Trời có thể ban cho tất cả mọi sự, nhưng sự kiêu căng sẽ cướp đi tất cả những gì chúng ta có. Vì vậy đây là điều mà Chúa muốn cho dân sự của Chúa phải nhớ. Tại sao dân Israel là một dân được Đức Chúa Trời biệt riêng, một dân đã lập kỷ niệm đối với Đức Chúa Trời để đi vào ở trong vùng đất hứa Chúa ban cho. Vậy mà dân sự đó đã trở thành một thứ phu tù bị lưu đày qua xứ Babylon để làm những nô lệ. Dân tộc đó vì sự kiêu ngạo của mình đã bị người La Mã xóa sổ, đất nước không còn hiện hữu trên bản đồ thế giới nữa và họ đã bị tan lạc kể từ năm 70 sau Chúa. Thưa quý vị, ngày hôm nay tôi tiếp xúc với một số những anh em bạn hữu, những người hầu việc Chúa ở tại Mỹ có, ở tại Úc có, ở tại Việt Nam có, và họ nói rằng chính sự kiêu ngạo ngày hôm nay đang phá hoại hội thánh của Chúa ở tại Mỹ, ở tại Úc, ở tại Hà Nội. Nhiều công việc Chúa đang phát triển như vậy đó, nhưng mà chỉ vì lòng kiêu ngạo bây giờ hội thánh bị phá hoại. Điều mà Đức Chúa Trời đang nhìn thấy ở trong hội thánh Chúa ngày hôm nay đó là gì? Trải qua cách đời, Chúa đang nhìn vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời và Ngài đang thấy rằng có những điều từ phía bên trong nó đang hủy hoại hội thánh của Chúa. Hội thánh của Chúa đang đánh mất tình yêu ban đầu đối với Chúa. Cái tinh thần ngọt ngào, cái tinh thần mà thỏa lòng của ngày nào chúng ta mới được gần gũi với Đức Chúa Trời có thể là bây giờ nó đã thay đổi rồi. Cái ngày mà tôi và các ông bạn trên mua được cơ sở nhà thờ này thì có lẽ ít người tới nhóm. Nhưng mà càng ngày càng lúc thì Đức Chúa Trời đã cho những hàng ghế đầy hơn. Mỗi buổi nhóm của chúng ta trung bình 130 người, 150 người tới nhóm. Những buổi nhóm lễ của chúng ta có thể là 250 người, 300 người hoặc là trên đến nhóm. Chúng ta có thể cảm thấy hãnh diện với tất cả những điều đó. Nhưng hãy nhớ rằng tình yêu ban đầu có đánh mất không? Có bao nhiêu người vẫn trung tín mỗi tuần đến tại đây để bày tỏ tình yêu của mình đối với Chúa? Hay là những bận rộn đã cướp mất tình yêu ban đầu của mình đối với Chúa rồi? Chúa đang nhìn vào hội thánh và thấy rằng hội thánh đang dung túng những thứ giáo huấn sai lạc. Những giáo huấn sai lạc nó có thể đến chỉ vì sự hiểu biết theo kiến thức của loài người, chỉ vì sự bắt chước một tổ chức cơ sở tôn giáo nào khác. Nó không phải là cái của lời Đức Chúa Trời phán dạy. Hội thánh của Chúa có thể đang bị lừa gạt và quyến rũ vào trong một lối sống bất chính. Lối sống bất chính có nghĩa là lối sống đang hòa nhập với thế gian này, hòa nhập trong cách vui chơi, hòa nhập trong cách ăn uống, hòa nhập trong cách nói chuyện. Hội thánh của Chúa có tiếng là sống nhưng mà là chết. Có thể chúng ta chỉ có cái sinh hoạt ở tại nhà thờ vào ngày Chủ nhật, nhưng rồi những ngày trong tuần chúng ta trở về và sống một cuộc đời không có Chúa trong cuộc đời của mình. Hay hội thánh của Chúa đang ở trong tình trạng hâm hẩm, không nóng và cũng không lạnh. Nghĩa là có đến nhà thờ cũng được, mà không đến nhà thờ thì cũng không sao, không có sự cá nhất. Không có sự gì làm cho mình cảm thấy khó chịu vì những điều đó cả. Đức Chúa Trời đang nhìn vào trong hội thánh và Ngài đặt tất cả những vấn đề này cho với hội thánh của Đức Chúa Trời với một lời trách mắng, với một lời khuyên rằng hãy ăn năn. Sự ăn năn rất là cần thiết, bởi vì Chúa là đấng ngự trên nơi vĩnh hằng, danh Ngài là thánh, là đấng cao cả. Thì Chúa nói rằng mặc dù Chúa ngự trên nơi cao cả và thánh khiết, nhưng Chúa ở cùng người có tâm thần ăn năn và khiêm hạ, phục hồi sức sống cho những người có tâm thần ăn năn và khiêm hạ. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời chỉ có một lời khích lệ cho tôi và các bạn cho em ngày hôm nay. Ai có tai thì hãy nghe lời của Thánh Linh đang phán cùng các hội thánh. Thánh Linh của Chúa thì đang phán với cả hội thánh, đang phán với các hội thánh địa phương trên đất. Nhưng Chúa nói rằng ai có tai, có nghĩa là một cá nhân. Cái sự để lắng nghe tiếng Chúa nó là một sự đáp ứng của từng cá nhân một ở trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy thì quý vị, chúng ta có đang là kẻ đáp ứng trước tiếng gọi của Đức Chúa Trời để thấy rằng có những chướng ngại cần phải loại bỏ khỏi đời sống của mình không? Không phải Đức Chúa Trời không muốn cho tôi và các bạn em trở nên giống Chúa. Mục đích của Đức Chúa Trời trong sự lựa chọn là khiến cho tất cả mọi người trong chúng ta đều phải trở nên giống như Chúa Giê-xu. Ở trong Roma đoạn 8 nói với chúng ta rằng tất cả những kẻ mà Ngài đã định trước cho sự cứu rỗi đó, Ngài đều phải làm cho chúng ta được trở nên có cùng một hình ảnh giống như là con của Ngài. Đó là cái mục đích của Chúa. Nhưng mục đích đó không thể đạt được do nơi lòng kiêu hãnh của một con người, nhưng mà nó phải là sự trang bị của Đức Chúa Trời cho một tấm lòng kiêu hãnh. Đức Chúa Trời sẽ không thể làm gì cho một con người có tấm lòng kiêu ngạo. Người Ngài đã chỉnh trước thì Ngài sẽ kêu gọi. Người Ngài đã kêu gọi thì Ngài sẽ làm cho trở nên công chính. Người Ngài đã làm cho trở nên công chính thì Ngài sẽ tôn vinh. Đó là chương trình của Đức Chúa Trời. Nhưng sức mạnh để cho tôi và các bạn em có thể kinh nghiệm được những điều này của Chúa làm trên đời sống của mình đó là gì? Đó là tấm lòng. Dù đó là sự sa ngã của một con người, hay dù đó là sự bại hoại của cả một tổ chức hội thánh, thì Đức Chúa Trời cũng chỉ đòi hỏi là hạ mình xuống và ăn năn, bởi vì Chúa đang nhìn xuống tất cả những tấm lòng ăn năn đó. Thưa quý vị, ăn năn và khiêm tốn phải luôn luôn đi đôi với nhau. Không thể nào ăn năn nếu tôi và quý vị không hạ mình xuống trước mặt Chúa. Như vậy ăn năn không phải chỉ là một hành động lấy làm hối tiếc cho những gì mình đã sai lầm, nhưng phải là một việc làm cụ thể tỏ ra bên ngoài, nghĩa là rời bỏ cái chỗ đứng hiện tại của mình mà tìm trở lại cái vị trí ban đầu đối với Đức Chúa Trời. Hội thánh ngày hôm nay phải dựa vào trong lời hứa của Chúa, chúng ta mới được khôi phục lại cái tình trạng của mình. Lời hứa của Chúa đã hứa với chúng ta rằng là Chúa ngự ở nơi cao và thánh thiết đó để ở cùng với những người có tấm lòng ăn năn và khiêm hạ, để phục hồi sức sống cho những người có tấm lòng ăn năn và khiêm hạ. Hội thánh của Chúa là do Chúa dựng nên, muôn vật đều bởi Chúa dựng nên, nhưng mà hội thánh của Đức Chúa Trời đặc biệt là do Chúa dựng nên. Và vì cớ muôn vật được tạo dựng lên là bởi Chúa và cho Chúa, cho nên muôn vật chỉ có thể được bảo tồn, chỉ có thể được giữ vững được là bởi Chúa mà thôi. Và Chúa nói điều gì với chúng ta? Nhờ việc Chúa ở cùng với chúng ta. Cái lời hứa mà Chúa ở cùng với hội thánh đã có từ ngày xưa, đã có trong hiện tại và sẽ còn có trong tương lai. Sự thành tín của Đức Chúa Trời là Ngài ở với hội thánh của Đức Chúa Trời, và đó là điều kiện để tôi và các bạn cho em hạ mình xuống mà ăn năn những sai lầm của mình. Bao lâu Chúa vẫn còn ở cùng với hội thánh của Chúa thì bấy lâu các cửa âm phủ không thể thắng được hội thánh. Bao lâu con dân của Chúa vẫn còn ở trong Chúa thì bấy lâu con dân của Chúa vẫn cứ sinh sản ra những kết quả. Chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời nhờ uy quyền của Chúa. Chúa nói rằng Ngài sẽ phục hồi sức sống cho một người biết ăn năn. Nếu chính Chúa đã làm nên thì Chúa cũng có quyền để Chúa sửa lại tất cả những bất toàn. Sẽ không khó gì nếu như một người thợ mộc đã làm ra một chiếc bàn mà bây giờ chiếc bàn nó bị hỏng, người đó có thể đóng lại chiếc bàn kia. Người đó có thể sửa lại chiếc bàn trở nên hoàn chỉnh. Không có gì cho một người thợ làm ra chiếc đồng hồ mà chiếc đồng hồ đó bây giờ nó đã hư rồi, người thợ đó có thể làm lại chiếc đồng hồ cho nó trở thành hoàn chỉnh. Đức Chúa Trời có thể làm hoàn chỉnh những con dân của Chúa đang sống mà có những chướng ngại làm cho mình bị trở ngại trên con đường theo Chúa. Cái Chúa đang kêu gọi chúng ta là hãy đắp, hãy xây, hãy sửa soạn lại. Cái chúng ta cần phải làm trước mặt là điều đó. Nhưng Đức Chúa Trời sẵn sàng chịu trách nhiệm bởi vì Ngài là đấng phục hồi sức sống cho chúng ta. Có một ông nhà quê nọ mua được một chiếc xe hơi Ford. Một ngày nọ ông ta mới đi từ thành phố về quê, quê lên lại thành phố để mua đồ. Thì trên cái đường về của mình đó, cái xe của ông nó bị hư, rồi thì nó chết máy. Ông vật vã cả một tiếng đồng hồ, không làm gì cho cái xe nổ được hết. Ông không biết làm sao để có thể sửa được chiếc xe, để có thể chạy được trở về. Thì có một người lái một chiếc xe chạy tới đậu phía trước đó. Ông ta nói hư xe hả? Để tôi coi cho. Và cái ông kia chỉ có lái quái có chút xíu nữa rồi, để lại chiếc xe đi. Chiếc xe lập tức nổ nha. Ông kia lên chiếc xe của mình và đi. Cái người nhà quê này bó theo và nói, ông ơi, tại sao tôi vật vã cả một tiếng đồng hồ hơn không làm cho chiếc xe nổ, mà ông lại có thể làm gì để cho chiếc xe nó nổ được? Ông đó ông nói rằng, tại vì tôi là Henry Ford, tôi là cái người đã sáng tạo ra cái loại xe Ford. Thưa quý vị, đây là điều Đức Chúa Trời đã nói với hội thánh của chúng ta. Hãy đắp, hãy xây, hãy sửa sang lại, bởi vì Chúa sẽ phục hồi lại cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Điều thứ hai chúng ta học với nhau ở tại đây đó là hãy nương dựa vào trong đức nhân từ của Chúa. Chúng ta phải xây đắp lòng ăn năn khiêm tốn của mình, nhưng chúng ta cũng phải nương dựa vào trong đức nhân từ của Chúa. Chúa nói rằng ta chẳng buộc tội luôn luôn, ta cũng không tức giận mãi mãi. Kẻ thần linh và sinh khí loài người mà ta đã tạo ra đó sẽ phải suy tàn trước mặt ta. Cảm ơn Đức Chúa Trời, Chúa không buộc tội luôn luôn, nhưng chúng ta phải nhớ rằng Chúa có quyền buộc tội. Có nhiều người nghĩ rằng là Chúa không buộc tội luôn luôn thì Chúa sẽ không kết tội. Không, không phải. Kinh Thánh nói rằng nếu Đức Chúa Trời cố chấp sự gian ác thì ai sẽ còn tồn tại trước mặt Đức Chúa Trời. Thánh Thi 130 bày tỏ cho chúng ta về điều đó. Tại vì Chúa không cố chấp sự gian ác của tôi và quý vị mà chúng ta mới được tồn tại. Cho nên Chúa không buộc tội luôn luôn, nhưng phải nhớ rằng Chúa có quyền để kết tội chúng ta. Ngài nói rằng Ngài không tức giận mãi mãi, nhưng điều đó không có nghĩa rằng là Chúa không biết tức giận. Đừng chọc giận Đức Chúa Trời. Sự giận của Ngài thì chỉ có trong một lúc, nhưng mà tình yêu của Ngài thì còn lại đời đời. Đó là cái mà Chúa đang đối xử với mỗi một người trong chúng ta. Vì vậy Đấng đã ngự ở trong nơi cao và thấm đó có thể nhìn thấy được tấm lòng khiêm hạ của một con người. Dù tôi và các bạn cho em là ai, khi thể hiện tấm lòng khiêm hạ của mình để nhìn lại biết rằng trong con có một thứ chướng ngại. Cái chướng ngại đó là con đã xem thường Đức Chúa Trời. Cái chướng ngại đó là con đã không giữ những lời hứa của mình đối với Đức Chúa Trời. Cái chướng ngại đó là con đã không hạ mình xuống cho Chúa được tôn cao lên. Đức Chúa Trời là Đấng có thể thấy một con kiến đen bò trên một hòn đá đen trong một đêm tối đen. Đức Chúa Trời có thể nhìn thấy tấm lòng của tôi và các ông bà anh chị. Chúa nói rằng Chúa không muốn cho tâm linh và sinh khí của những người Cơ Đốc nhân phải bị suy tàn. Đức Chúa Trời đã tạo thành tâm linh của tôi và các ông bà anh chị em trở thành một tâm linh sống khi chúng ta bắt đầu nối kết môi trên già rồi chưa. Trước khi tương giao với Đức Chúa Trời, tâm linh chúng ta chết. Một tâm linh chết thì con người đó trở thành chết trước mặt Đức Chúa Trời. Chỉ có con người nối kết lại tương giao với Thượng Đế thì con người đó mới thể có được một tâm linh sống. Và khi con người có tâm linh sống thì con người đó có sự sống của Đức Chúa Trời ở phía bên trong. Vì vậy Chúa nói rằng ta không muốn tâm linh và sinh khí của con người phải bị chết đi. Chúa không muốn bị thất vọng đối với những kẻ mà Ngài đã yêu, đối với những người mà Ngài đã chọn. Dân Israel ngày xưa là một dân đã được Chúa lựa chọn, thế nhưng vì kiêu ngạo họ không giữ những điều Đức Chúa Trời ban cho mà họ phải trở thành một dân tộc phu tục. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời nói rằng ta sẽ cho họ làm phu tục trong 70 năm. Nghĩa là Đức Chúa Trời có một sự tế trị trên cái sự việc họ đi làm phu tục đó. Và đúng 70 năm, dù họ đã bị bắt ở dưới một cái đế quốc gọi là Babylon, và bây giờ đế quốc Babylon đã được chuyển đổi cho một đế quốc khác là đế quốc Ba Tư, thì ngay trong năm đầu tiên của vua Siru thuộc về đế quốc Ba Tư, đủ 70 năm Đức Chúa Trời đã cho dân sự của Chúa trở về. Họ xây dựng lại đền thờ, họ xây dựng lại vách thành, họ tổ chức lại sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng rồi chúng ta thấy tấm lòng của dân Do Thái càng ngày càng xa cách Đức Chúa Trời. Thậm chí đến khi Chúa Giê-xu xuất hiện trên trần gian này thì tấm lòng của họ không còn kính sợ Đức Chúa Trời là gì nữa. Và thưa quý vị, chính vì điều đó mà Đức Chúa Trời đã nói rằng cái đền thờ mà họ lấy làm hãnh diện đó, rồi đây sẽ chẳng còn một hòn đá nào trên một hòn đá nào. Việc đó nó đã xảy ra. Và cái đền thờ mà người Do Thái lấy làm hãnh diện ở tại Jerusalem do vua Herod xây dựng lại bằng đá hoa cương đó đã bị người La Mã đập bể tan tành. Họ không còn chỗ của sự thờ phượng. Chẳng những vậy, kể cả cái đất nước mà Chúa ban cho họ đó, người ta cũng không còn ở tại đó nữa. Dân Do Thái đã trở thành một thứ dân bị mất quốc gia của mình, mất luôn cả lãnh thổ của mình, và họ tản lạc khắp nơi trên thế giới. Nhưng bằng tình yêu thương, Đức Chúa Trời nói rằng cho dù các ngươi ở nơi đầu cùng đất của thế giới thì ta sẽ đem các ngươi trở về. Chúa nói trước cho dân Israel biết rằng tương lai của họ bị như vậy đó, nhưng mà Chúa sẽ đem họ trở về. Và cảm ơn Đức Chúa Trời, Ngài đã làm việc đó đối với những người Do Thái rã rác khắp nơi trên thế giới. Và họ đã thật sự trở về xây dựng lại đất nước Do Thái của mình. Do Thái đã trở thành một quốc gia chính thức độc lập vào ngày 14 tháng 5 năm 1948. Và một năm sau, ngày 11 tháng 5 năm 1949, họ trở thành một thành viên của Liên Hiệp Quốc. Có phải đó là phép lạ Đức Chúa Trời dành cho những tấm lòng hạ mình xuống để ăn năn không? Cảm ơn Đức Chúa Trời, nếu không bởi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, thì dân Do Thái đã bị diệt chủng. Từ năm 1930 thì người Pháp xứ Đức đã tìm cách để tiêu diệt dân Do Thái kéo dài trong những thập niên, đặc biệt là ở trong những năm của đệ nhị thế chiến, tìm cách để tiêu diệt người Do Thái, nhưng người Do Thái không bị diệt chủng. Trong những năm 63 trở đi, các quốc gia Ả Rập tìm cách để tiêu diệt Do Thái, nhưng trong cuộc chiến 1969-1970, 10 quốc gia Ả Rập thật to bao vây và tấn công, dùng bom để hủy diệt đất nước Do Thái, nhưng mà đất nước Do Thái vẫn cứ tồn tại. Trong những năm kế tục, chúng ta lại thấy Do Thái luôn luôn bị đối diện với những kẻ thù địch. Gần đây nhất là cuộc chiến của năm 1990, các quốc gia trong vùng vịnh đã tìm cách để chiếm đóng, để gọi là tiêu diệt người Do Thái, nhưng không có sự cho phép của Đức Chúa Trời thì những việc đó không thể. Lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là điều kiện để tôi và các bạn cho em dựa vào. Và Chúa nói rằng là bởi lòng nhân từ đó mà tâm linh và sinh khí của chúng ta sẽ không bị sụp đổ. Chúng ta có tin cậy vào trong điều Đức Chúa Trời đang dành cho mình không? Thưa quý vị, hội thánh của Chúa dù đã trải qua bao nhiêu năm đã bị tấn công với nhiều thế lực khác nhau, nhưng từ ngày thành lập cho đến bây giờ, hội thánh của Chúa vẫn là hội vẫn còn đang đứng vững. Có nhiều con dân của Chúa ngày hôm nay nghĩ rằng Chúa đã bất lực khi nhìn thấy hội thánh của Chúa bị phá hoại, khi nhìn thấy rằng cuộc đời của mình có những vấn đề mà tại sao Chúa không giải quyết. Thưa quý vị, cái cảm giác về cuộc đời bất hạnh nó đến từ cái chỗ không nhận biết rằng Đức Chúa Trời là đấng đang hiện hữu và yêu thương. Có một tờ báo của Pháp mang tên là La Belle kể một cái câu chuyện về một chàng trai 16 tuổi. Đây là một câu chuyện có thật. Chàng ta đi trong một chiếc tàu từ Pháp cho tới nước Ước, làm nhân công ở trong chiếc tàu đó. Ở trên tàu có tất cả khoảng chừng 40 người. Chàng thiếu niên này chỉ có 16 tuổi, con của một người đàn bà gó, và là người duy nhất tin Chúa ở trên chiếc tàu. Chàng ta nghĩ rằng mình là người duy nhất trên chiếc tàu, cho nên mình là người sẽ phải đem tin lành phúc âm của Đức Chúa Trời để chia sẻ với tất cả những người khác. Trong suốt quá trình mà làm việc ở trên tàu, mỗi khi chàng cúi xuống cầu nguyện ăn, bạn bè lấy đồ ăn đi mất nhìn đó. Người ta chăm chọc đủ thứ hết, đánh đập, đổ nước lên người, làm nhiều cái điều để sỉ nhục đối với cậu thanh niên này, chỉ vì ghét cậu ta là một người cơ đốc nhân. Một ngày nọ ở trên bon tàu, cậu vẫn tiếp tục nói về tình yêu của Chúa và khích lệ cho mọi người hãy đặt lòng tin như Chúa Giê-xu để nhận được sự cứu rỗi. Thì họ tấm cổ anh chàng này và thảy xuống dưới nước. Anh chàng cố gắng để bơi ra thì mọi người dùng sào để đẩy ra và bật lộn ở trên cái mặt nước như vậy cho đến khi anh chàng không còn ngóc đầu lên được nữa. Chàng cố gắng nhòi người lên để nói một lời cuối cùng. Các bạn ơi, hãy tin nhận Chúa Giêsu đi và hãy làm ơn trở về nói với mẹ của tôi rằng tôi đã chết vì cớ Chúa Giêsu. Lời nói đó làm cho một vài người ở trên tàu cảm thấy có cái gì đó ở trong họ sai lầm. Năm người đã thả một cái chiếc bè xuống rồi họ vớt chàng thanh niên đó lên, đem lại lên trên tàu cấp cứu. Sau khi cấp cứu, chàng thiếu niên đó tỉnh dậy, tiếp tục nói về Chúa Giêsu và 39 người kia đều trở về cùng với Chúa Giêsu. Đây là một câu chuyện thật. Và có bao nhiêu câu chuyện thật như vậy đã từng xảy ra ở trên thế giới này chỉ vì lòng nhân từ của Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng ta cần phải nương dựa vào trong lòng nhân từ của Chúa để rửa lại tất cả những cái chướng ngại, xây đắp và sửa soạn lại con đường mà Đức Chúa Trời đang sử dụng đời sống tôi và các bạn. Cảm ơn Chúa, những phép lạ Đức Chúa Trời đã làm cho hội thánh Chúa tại đây. Và tôi tin rằng Đức Chúa Trời vẫn còn đang làm phép lạ cho con dân của Chúa. Xin Chúa cho chúng ta xét lòng mình để sẽ không có một sự ngăn trở nào, một thứ chướng ngại nào từ phía bên trong chúng ta phá vỡ những kế hoạch tốt lành mà Đức Chúa Trời đang dành cho mọi người trong chúng ta. Nguyện Chúa được vinh hiển trong đời sống của quý vị. Tôi xin kính mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta hướng lòng đời với Chúa con. Hallelujah, ngợi khen Đức Chúa Trời, Đấng đã ban cho chúng con niềm vui. Ngài đã ở với hội thánh của Chúa tại đây, nhìn thấy nhu cầu của chúng con từ những ngày xa xưa, nghe lời nguyện cầu của chúng con trong những năm cầu khẩn Ngài, và Đức Chúa Trời đã đụng chạm đến những tấm lòng. Ngay từ những em nhỏ đầu tiên đã để dành những cái số tiền nhỏ bé nhất của mình dự phần trong việc mua đền thờ. Và cảm ơn Chúa, điều đó đã làm cho giấc mơ của chúng con trở thành thật. Chúng con đã mua được cơ sở đền thờ này trong sự chúc phước của Chúa. Cảm ơn Đức Chúa Trời, Ngài đã cho chúng con trả dứt nợ của đền thờ chỉ trong vòng 15 tháng thay vì 15 năm. Cảm ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng con có thể mua được một mẫu đất đậu xe giá 80.000 đô la thay vì giá 350.000 đô la. Cảm ơn Đức Chúa Trời, tại đây Chúa đã cho những thế hệ tiếp nối được lớn lên để học biết về Đức Chúa Trời, yêu kính Đức Chúa Trời. Và chúng con ao ước rằng cuộc đời của những người bạn trẻ đã lớn lên từ trong đền thờ này sẽ trở thành những con người mà Chúa sử dụng trong tương lai cho vương quốc Chúa. Thưa Cha, chúng con vẫn còn những thế hệ kế tiếp. Chúng con vẫn ao ước rằng điều mà Đức Chúa Trời đang ban cho chúng con tại đây đều trở thành những điều kiện tốt nhất để cho phúc âm của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra cho những bạn bè, cho thân hữu, cho những người gia đình của chúng con mà chưa có Chúa Giêsu trong cuộc đời. Họ không thấy được điều cần thiết trong cuộc đời của mình. Chúa ơi, đây không phải là một tổ chức tôn giáo, đây không phải là nỗ lực của con người để tự cứu bản thân mình, đây là ân điển của Đức Chúa Trời để cứu loài người. Và xin Chúa vì tình yêu đó, Ngài làm những phép lạ kế tiếp bày tỏ ở giữa hội thánh này, giúp cho tất cả những người thân của chúng con thấy được uy quyền của Đấng mà chúng con đang thờ phượng, để họ cũng sẽ nhận lãnh được sự cứu rỗi như chúng con được nhận lãnh nên nghe. Nguyện Chúa ban cho các bậc cha mẹ sẽ giúp cho các con cái của mình đi với Chúa bằng một niềm tin đúng đắn. Sẽ không còn có một chướng ngại nào từ phía bên trong chúng con làm cản trở đường chúng con đi với Chúa. Nguyện Chúa ban phước cho chúng con. Cảm ơn Chúa về thì giờ chúng con được kỷ niệm 10 năm mà Chúa đã ban cho chúng con mua được cơ sở này. Nguyện tất cả những gì chúng con đã làm, đang làm và tiếp tục làm sẽ làm cho Chúa của chúng con được vinh hiển, Ngài hài lòng về tấm lòng của những con dân Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa ban phước trên tất cả những ông bà anh chị em chúng con, ban phước cả những thân hữu đang đến đây để cùng dự với chúng con ở trong buổi nhóm buổi sáng hôm nay, và cùng với chúng con nhận thấy ra được uy quyền của một Đấng sáng tạo đến gần với Đức Chúa Trời để kinh nghiệm sự thương xót. Con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Ngài về những gì Chúa đã ban cho, và cảm ơn lời Đức Chúa Trời khích lệ chúng con. Xin Chúa được mãi mãi vinh hiển giữa hội thánh Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.